Hiện răng không bắt buộc phải nhổ răng, vì việc nhổ răng phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng xương hàm và mức độ lệch lạc của răng. Các trường hợp cần nhổ răng khi niềng là khi răng chen chúc nghiêm trọng, hô móng nặng hoặc răng khô mọc lệch đẩy các răng khác, thì việc nhổ răng trở thành cần thiết để đạt hiệu quả điều trị tối ưu. Với trường hợp khi hàm răng có đủ khoảng trống để sắp xếp lại các răng mọc lệch, bác sĩ chỉnh nha sẽ không chỉ định nhổ răng. Nhổ răng để niềng không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. 1. Niềng răng có phải nhổ răng không? Khi niềng răng không bắt buộc phải nhổ răng, vì quyết định này phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng răng miệng của mỗi người. Theo đó, nhổ răng trong chỉnh nha là giải pháp giúp tạo đủ khoảng trống khi kích thước răng quá to, răng mọc chen trúc hoặc hàm không đủ chỗ. Nhờ đó bác sĩ có thể dàn đều, sắp xếp lại các răng thẳng hàng, cân đối khớp cắn về vị trí chuẩn, mang đến nụ cười thẩm mỹ và hạn chế tối đa các vấn đề bệnh lý răng miệng. Tạo đủ khoảng trống. Trường hợp răng mọc chen trúc nhiều, khớp khểnh nặng, răng hồ ra trước hoặc cung hàm không đủ chỗ để sắp xếp các răng vào đúng vị trí, thì bác sĩ cầm tạo khoảng trống để kiểm soát tốt hướng di chuyển của răng và đảm bảo sự hài hòa giữa răng với cung hàm và khuôn mặt. Các răng thường được lựa chọn phải nhổ là răng cối nhỏ số 4 hoặc số 5, giúp tạo nên không gian cần thiết để dịch chuyển các răng cửa lùi vào trong, giảm hô, sắp xếp lại các răng mọc chen trúc, mang lại hàm răng đều thẳng hàng. Cân đôi khớp cắn về vị trí chuẩn. Nhổ răng khi niềng còn giúp giải quyết sự mất cân bằng giữa hai khớp cắn. Việc nhổ răng sẽ giúp cân bằng số lượng răng giữa các hàm trên và hàm dưới trong trường hợp xương hàm hai bên phát triển không đồng đều. Từ đó khớp cắn được điều chỉnh cân đối, chức năng ăn nhai được cải thiện hoàn hảo hơn. Nhổ bỏ các răng bệnh lý. Khi nhổ răng để niềng răng, bác sĩ sẽ ưu tiên nhổ bỏ các răng không còn chức năng hoặc có nguy cơ gây hại như răng khô mọc lệch, răng bị sâu năng không thể phục hồi hay răng bị viêm nha, chu làm tiêu xương nghiêm trọng. Do đó, để biết chính xác niềng răng có nhổ phải răng không, bạn nên đến nhà khoa uy tín để bác sĩ thăm khám, đo lường chính xác khoảng cách giữa các răng, đánh giá và phân tích tình trạng để đưa ra kết luận có cần nhổ răng hay không. Vì mỗi trường hợp lâm sàng đều có đặc điểm riêng biệt, không thể áp dụng nhổ răng chung cho tất cả mọi người. Hình ảnh khách hàng niềng răng tại nha khoa Eden. Ai? Niềng răng thường phải nhổ bao nhiêu răng? Số lượng răng phải nhổ trước khi niềng không có con số chính xác và cụ thể, vì nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng răng của mỗi người. Thông thường phải nhổ các răng sau, răng số 4, răng hàm nhỏ thứ nhất, răng số 5, răng hàm nhỏ thứ hai và răng khôn, răng số 8. Răng số 4, niềng răng nhổ răng số 4 là răng được ưu tiên nhổ nhất trong niềng răng, vì vị trí chính giữa cung hàm, dễ tiếp cận và nhổ đơn giản. Kích thước không quá to cũng không quá nhỏ nên giúp tạo khoảng trống vừa đủ đều cho cả hai bên hàm. Bên cạnh đó, răng số 4 ít ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng nhai, vì răng nanh nhai vì răng nanh và răng hàm lớn vẫn được giữ nguyên. Các trường hợp chỉ định nhổ răng số 4 thông thường là răng vẩu, răng móm, mọc chen lớn hoặc xô đẩy nhau. Răng số 5. Nhổ răng số 5 khi niềng là lựa chọn thay thế khi bác sĩ muốn giữ lại răng số 4 hoặc khi răng số 5 có vấn đề về cấu trúc như bị sâu nặng, yếu hoặc có hình thái bất thường. Ngoài ra, đối với một số người có răng nanh mọc cao, nhổ răng số 5 giúp tạo khoảng trống để kéo răng nanh xuống đúng vị trí mà không ảnh hưởng đến răng số 4. Răng khôn số 8. Răng khôn thường được khuyến cáo nhổ bỏ trước khi niềng răng vì chiếc răng này mọc muộn và không có chức năng nhai quan trọng. Ngoài ra, vì là răng mọc sau cùng ở vị trí cuối nên chúng có ít không gian, có xu hướng mọc ngầm hoặc ngang sang một bên làm ảnh hưởng đến các răng xung quanh. Vì vậy, bác sĩ chỉnh nha thường yêu cầu nhổ răng khôn để ngăn ngừa răng khôn đẻ các răng đã được sắp xếp trở lại vị trí cũ sau khi tháo khí cụ niềng, tránh viêm nếu quanh răng khôn gây đau đớn và nhiễm trùng. Do đó, để biết chính xác niềng răng phải nhổ bao nhiêu răng, răng nào bạn nên đến nha khoa để bác sĩ thăm khám và nhận tư vấn kết quả từ bác sĩ nha khoa. 3. Ai cần phải nhổ răng khi niềng? Các trường hợp cần nhổ răng khi niềng: răng mọc chen trúc thiếu khoảng trống trên hàm, răng hô hoặc móng nặng, răng khô mọc lệch để răng khác, tình trạng khớp cắn sâu, khớp cắn hở, khớp cắn chéo nghiêm trọng và răng sâu nặng. Cụ thể, răng mọc chen trúc, mọc lệch, lộn xộn. Khi cung hàm quá hẹp, các răng sẽ có xu hướng mọc lộn xộn, chồng chéo nhau, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ khi cười và tác động tiêu cực đến sức khỏe răng miệng. Việc nhổ răng trong trường hợp này sẽ giúp các răng còn lại có đủ không gian để di chuyển về đúng vị trí, từ đó cải thiện khả năng nhai, vệ sinh răng miệng dễ dàng hơn, hạn chế sâu răng. Hàm răng hô, móm nặng. Hàm răng hô, móm nặng đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chức năng nhai. Để điều trị hiệu quả tốt nhất cho những trường hợp này, bác sĩ thường chỉ định nhổ từ 2 đến 4 răng hàm nhỏ trên cung hàm để khắc phục tình trạng khô, răng khôn một lệch đẩy răng khác. Răng khôn, răng số 8, khi một lệch có thể gây áp lực đẩy các răng khác ra khỏi vị trí đã được sắp xếp sau khi niềng. Vì vậy, hầu hết các bác sĩ chỉnh nha đều khuyến nghị nhổ răng khôn trước khi bắt đầu niềng răng hoặc trong giai đoạn đầu của quá trình điều trị. Có thể cân nhắc giữ lại nếu răng mọc thẳng, tuy nhiên điều này khá hiếm gặp. Trong lợi ích của việc nhổ răng khôn trước khi niềng là ngăn ngừa tái phát sau điều trị. Lệch khớp cắn nghiêm trọng. Các tình trạng sai lệch khớp cắn như khớp cắn sâu, khớp cắn hở và khớp cắn chéo nặng khiến cho người bệnh mất tự tin khi giao tiếp. Đặc biệt, nếu để kéo dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng nhai và dẫn đến các vấn đề về khớp thái dương. Do đó, việc nhổ răng thường được chỉ định khi niềng để giúp có thêm khoảng trống dịch chuyển, để căn chỉnh khớp cắn chuẩn chẳng dịch chuyển, để căn chỉnh khớp cắn chuẩn. Răng sâu nặng, răng yếu không thể giữ lại, răng sâu nặng không thể trám hoặc điều trị tủy, răng đã bị yếu do viêm nha chu không còn đảm bảo chức năng ăn nhai có thể trở thành ổ nhiễm trùng trong quá trình niềng răng. Cần nhổ các răng này trước khi niềng để loại bỏ nguồn nhiễm trùng tiềm ẩn, tạo điều kiện cho quá trình niềng răng diễn ra thuận lợi và không bị gián đoạn do đau răng. 4. Ai không cần nhổ răng khi niềng? Các trường hợp không cần phải nhổ răng khi niềng gồm răng mọc lệch nhẹ với hàm, có đủ khoảng trống, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển xương hàm, răng khớp khểnh, khe thưa nhẹ và người có tầng mặt thấp. Răng mọc lệch nhẹ, hàm có đủ khoảng trống, trường hợp răng chỉ mọc lệch nhẹ từ 1 đến 3 với xương hàm đủ rộng để chứa tất cả các răng. Bác sĩ có thể linh hoạt sử dụng các kỹ thuật khác để thay thế cho việc nhổ răng. Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển xương hàm. Niềng răng trẻ em từ 6 đến 12 tuổi có khả năng tránh nhổ răng cao nhất vì đang trong giai đoạn xương hàm phát triển mạnh mẽ và cung răng chưa hoàn thiện. Bác sĩ có thể can thiệp bằng các khí cụ nông hàm để mở rộng không gian trên cung hàm, tạo chỗ cho răng vĩnh viễn mọc lên đúng vị trí, hạn chế việc nhổ răng sau này. Răng khớp khểnh, khe thưa nhẹ, một số trường hợp răng sai lệch nhẹ, bác sĩ sẽ tiến hành điều chỉnh trục răng theo hướng chuẩn mà không cần nhổ răng. Trống chỉ định tương đối với người có tầng mặt ngắn. Với những người bệnh có khoảng cách từ mũi đến cằm ngắn hơn bình thường, khi nhổ răng các răng còn lại sẽ bị kéo lùi khiến môi và má xẹp vào, mặt trở nên sụp và trông già hơn. Trường hợp này, bác sĩ sẽ ưu tiên các phương pháp bảo tồn để tránh nhổ răng, giữ được nét hài hòa cho khuôn mặt. 5. Nhổ răng để niềng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Nhổ răng để niềng không ảnh hưởng đến sức khỏe vì trước khi có chỉ định nhổ răng, các bác sĩ đã tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, sức khỏe răng hàm và sự cần thiết của việc nhổ răng tới quá trình niềng. Ngoài ra, bệnh nhân cũng sẽ được thăm khám chi tiết và chụp X-quang răng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bạn nên tìm hiểu địa chỉ niềng răng uy tín và đảm bảo các yêu cầu sau. Bác sĩ có tay nghề giỏi, nhiều kinh nghiệm. Bác sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu niềng răng, có thể xác định chính xác tình trạng xương hàm và số răng cần nhổ, giúp quá trình nhổ răng diễn ra nhanh chóng, an toàn và không có sai sót. Thời gian niềng cũng được rút ngắn và bệnh nhân sớm nghỉ ngơi và hồi phục sức ngay sau đó. Phòng khám có đầy đủ thiết bị hiện đại. Bạn nên chọn phòng khám được trang bị các thiết bị như có máy chụp X-quang Colbeam CT, máy quét dấu hàm iTiro Lumina để giúp chẩn đoán chính xác cấu trúc xương hàm. Khi nhổ răng sẽ tránh chạm dây thần kinh, hạn chế tổn thương mô mềm và đảm bảo cho vết thương mau lành sau khi nhổ. 6. Thay thế việc nhổ răng bằng các kỹ thuật hiện đại. Các kỹ thuật thay thế cho việc nhổ răng khi niềng bao gồm mài kẽ răng, IPR. Bác sĩ sẽ sử dụng dụng cụ chuyên dụng, độ chuyên dụng để lấy đi một lớp men răng nhỏ, khoảng từ 0.2 đến 0.5mm ở giữa các kẽ răng. Áp dụng tương tự cho nhiều kẽ răng, chúng ta sẽ có đủ khoảng trống để niềng cho các trường hợp răng chen trúc nhẹ, nông hàm. Đây là kỹ thuật dùng khí cụ chuyên dụng để nới rộng vòm miệng, tăng diện tích của khoang miệng và khoảng cách giữa các răng. Sử dụng mini vis được cắm vào xương hàm để tạo điểm neo chắc chắn, giúp bác sĩ kéo toàn bộ khối răng về phía sau một cách hiệu quả. Kỹ thuật này thường được áp dụng thay thế cho nhu cầu nhổ răng cối nhỏ trong các ca hô nhẹ đến nặng. Tận dụng khoảng nhổ răng khôn. Bác sĩ sẽ tận dụng khoảng trống từ việc nhổ răng khôn thay vì nhổ răng khôn, thay vì nhổ răng số 4 hoặc số 5 để kéo toàn bộ hàm răng lùi về sau. 7. Quy trình nhổ răng khi niềng diễn ra như thế nào? Quy trình nhổ răng khi niềng răng bao gồm 4 bước chính: thăm khám, và chụp X quang toàn cảnh, lên phương án điều trị và quyết định nhổ răng, tiến hành nhổ răng với thời gian chờ lành vết thương và cuối cùng là gắn mắc cai để bắt đầu điều chỉnh răng. Bước 1. Thăm khám và chụp X quang toàn cảnh. Bước đầu tiên trong quy trình là bác sĩ thực hiện thăm khám tổng quát tình trạng răng miệng và chụp các loại phim X quang, scan răng bằng iTrilumina để đánh giá chính xác cấu trúc xương hàm, vị trí từng răng và tìm ra sâu răng hoặc mảng bám sớm mà mắt thường khó nhìn thấy. Bước 2, lên phương án điều trị và quyết định nhổ răng. Sau khi có đầy đủ kết quả chẩn đoán, bác sĩ sẽ phân tích tổng hợp và đưa ra phương án điều trị cụ thể, bao gồm quyết định có cần nhổ răng hay không và nhổ răng nào. Bước 3, tiến hành nhổ răng và nhổ răng nào. Bước 3, tiến hành nhổ răng và thời gian chờ lành vết thương. Bác sĩ dùng các dụng cụ chuyên dụng để lung lay và lấy chân răng ra khỏi nướu. Đối với các ca răng phức tạp hoặc răng khô mọc ngầm, bác sĩ có thể cần mở nướu hoặc chia nhỏ thân răng trước khi lấy ra. Quá trình nhổ thường kéo dài từ 20 đến 40 phút cho mỗi răng. Sau đó, làm sạch ổ răng, đặt gạt vô trùng để cầm máu. Bác sĩ sẽ cung cấp thuốc giảm đau, kháng sinh và hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà. Bạn sẽ quay lại nha khoa cắt chỉ, nếu có, sau 7 đến 10 ngày. Bước 4. Gắn mắc cài niềng răng và điều chỉnh răng. Sau khi vết nhổ răng đã lành hoàn toàn, bác sĩ sẽ tiến hành gắn khí cụ niềng răng bao gồm mắc cài và dây cung để bắt đầu quá trình di chuyển răng vào đúng vị trí. Sau khi gắn mắc cài, răng sẽ bắt đầu di chuyển từ từ vào khoảng trống do nhổ răng tạo ra. Tóm lại, việc nhổ hay không nhổ răng khi niềng phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng răng miệng cụ thể của mỗi người. Quan trọng nhất là bạn cần tìm đến một bác sĩ chỉnh nha có chuyên môn và kinh nghiệm để được thăm khám, chẩn đoán chính xác và tư vấn phương án điều trị phù hợp nhất. Đừng tự ý quyết định hoặc yêu cầu nhổ răng không nhổ răng mà không có cơ sở khoa học, vì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị và sức khỏe răng miệng lâu dài của bạn. Cơ sở 1, 19 V Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Quý Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, 193A, 193A, 195 Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 3, 83 đường số 3 khu dân cư Cityland, phường 10, Quy Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phát đồ điều trị mẫu.